Con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Nga, pháp danh là Diệu Âm Tịnh Nga ở Lạng Sơn. Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con một câu hỏi. Một, hôm qua nói mớm mớm cho một cái, hôm nay ra toàn câu hỏi hay. Một, Tết Nguyên Đán Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ đâu ạ? Nhà cháu năm nay mới có 50 tuổi, 49 tuổi, cháu biết đâu, đi hỏi các cụ 1.000 tuổi để các cụ trả lời cho. Hôm nào Phật tử đi lên ra Tết mùng 10 tháng 3, đi lên lễ 3.000, lễ 4.000 lễ. Nha, lễ 4.000 lễ xong hỏi cụ tổ Lạc Long Quân là cụ tổ Hùng Vương ấy. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Nga, pháp danh là Diệu Âm Tịnh Nga ở Lạng Sơn. Con hỏi các cụ tổ của Việt Nam là Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ và là 18 đời ở vua Hùng, hỏi xem Tết cổ truyền Nguyên Đán của Việt Nam được bắt đầu từ đâu. Các cụ xin trả lời cho con với. Xong rồi cứ đọc ra, có phải một năm không ạ? Nếu mà phải một năm thì cụ gật đầu cho con. Rồi chưa thấy gật đầu thì hai năm có phải không ạ? Hai năm thì nếu phải các cụ gật đầu thì cứ thế mà hỏi, hỏi bao giờ thì các cụ gật đầu tức là gì? Tức là Tết Nguyên Đán của Việt Nam chúng ta có từ đó nha. A Di Đà Phật. Thì nhà cháu mới có 49, sống mới có 49 năm nay, làm sao cháu biết là Tết Nguyên Đán của Việt Nam được mất được từ năm nào? Cho nên thôi, câu này thì cháu xin gửi lên cho các cụ tổ của gì? Cụ tổ Lạc Long Quân và cụ tổ 18 đời Hùng Vương sẽ trả lời cho Phật tử Nguyễn Thị Nga, pháp danh Diệu Âm Tịnh Nga, Lạng Sơn câu này. A Di Đà Phật. Sao? Không đồng ý à? Đồng ý không? Đồng ý thì vỗ tay cho to lên chứ, thì vỗ đồng ý mà lập bẹp thế này. Ý là sao? Hỏi những câu hỏi nó có ý nghĩa thực sự trong cuộc sống, nó thiết thực trong cuộc sống. Chứ hỏi những câu hỏi giống như đi tìm mũi tên độc của người bắn tên ở trong kinh A Hàm Đức Phật dạy làm cái gì? Ví dụ hỏi Tết Nguyên Đán này, chúng con ăn Tết theo thầy thì chúng con là một Phật tử, chúng con đón Tết như thế nào cho nó vừa phù hợp với cái văn hóa truyền thống của dân tộc, lại vừa gì? Vừa là làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của một Phật tử tại gia. Thì xin thưa các vị thầy, nói cho từ giờ cho đến 12 giờ cũng không hết. Nhưng hỏi câu hỏi như thế này cho nên thầy phải trả lời là như thế. Thế này. Đấy. Câu thứ hai. Bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của thầy Thích Đạo, của thầy Thích Chí Tịnh dịch, và bộ kinh của chùa Khai Nguyên do thầy hội tập, con thấy nội dung như nhau, nhưng một số Phật tử bảo trì tụng bộ kinh Địa Tạng của thầy linh nghiệm hơn. Sự so sánh như vậy có lỗi không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa với các quý vị, tất cả các bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được dịch ra tiếng Việt chúng ta ít nhất cũng có 4-5 bộ rồi. Nhưng tính đến thời điểm này thì có 2 bộ mà được tăng ni và Phật tử yêu chuộng và đọc tụng nhiều nhất. Đó là bản dịch của Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Bản dịch này đặc biệt là được các tăng ni Phật tử ở từ miền Trung cho đến miền Nam rất là yêu thích. Còn trước đây chưa có bản dịch của thầy thì ở miền Bắc của chúng ta thường thọ trì đọc tụng bản dịch của Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Hải hoặc là một số bản dịch khác tùy theo. Nhưng kể từ năm 2015 đến đây, 15 đúng không? Đấy, sau khi cái bản hội tập của thầy xong thì các Phật tử ở phía Bắc chúng ta phần lớn là thích đọc theo bộ này. Cái thứ nhất là gì? Văn phong nó gần gũi với người miền Bắc. Vì thầy là người gốc phía Bắc, xuất gia ở miền Bắc và được các hòa thượng ở miền Bắc là gì? Đào tạo, gọi là đi theo gì? Cái nền nếp từ gì? Từ vỡ lòng cho đến đại học Phật giáo đều là học ở miền Bắc. Cho nên văn phong đều gọi là nuốt trọn những cái gì? Cái tinh hoa, cái tư tưởng, cái học thuật và dịch thuật của các hòa thượng, các thượng tọa, các bậc tổ sư ở phía Bắc. Cho nên là những cái văn phong của cái bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thầy hội tập này là gì? Là văn phong của miền Bắc, đặc miền Bắc chúng ta. Cho nên chính vì vậy mà kể từ khi mà thầy hội tập xong thì đến nay không biết là bao nhiêu mấy trăm nghìn bộ kinh Địa Tạng này, tháng nào cũng 5-7 nghìn là hết sạch luôn. Tháng Tết phải đến 20-15-20 nghìn. Không đi biếu, không đi cho, không mang đi bán. Tất cả ai cần thì đến chùa Thỉnh. Và không chỉ các Phật tử Thỉnh mà gần đây có rất nhiều các chùa phía Bắc cũng đã đến Thỉnh và cho các Phật tử tụng kinh Địa Tạng ở tại chùa mình rồi. Thầy Tăng cũng có mà thầy Ni cũng có. Có những chùa Thỉnh cả 2.000 cuốn luôn, về cho các Phật tử ở chùa của các thầy ấy, vừa tụng ở chùa lại vừa phát cho các Phật tử Thỉnh về nhà. Có thầy đến nói phòng thông tin là Thỉnh nhiều như vậy sư phụ có cho không? Bảo các vị sợ các vị gọi cho thầy xin ý kiến thầy để bảo Thỉnh nhiều mà người ta không bán, không kinh doanh, Thỉnh bao nhiêu vì mục đích hoằng pháp cũng đều cúng dường hết. Vì các thầy Thỉnh về cũng để cho Phật tử đọc tụng, cũng là để cho các Phật tử ở trong khu vực đó đến Thỉnh, vì họ đến chùa Khai Nguyên, thậm chí có vừa qua có các thầy tận ở Thanh Hóa ra Thỉnh mấy trăm cuốn, 400-500 cuốn về làm gì? Về để cho các Phật tử trong khu vực trong đó họ đến chùa đấy họ Thỉnh cho nó gần. Tận Thanh Hóa ra đây Thỉnh quyển kinh, họ đi xe, đi taxi hay đi xe khách cho mất cả ngày, mất cả triệu bạc tiền đi xe ra Thỉnh quyển kinh có 20.000. Trừ rằng họ muốn đi thì ra để thăm quan cảnh quan cảnh chùa để lễ Phật, để đỉnh lễ tôn tượng Đức Đại Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, hoặc là xem ra xem cái chỗ của thầy tu hành hoằng pháp như thế nào thì họ đi thôi. Mà có những người họ không có thời gian mà cũng không có kinh tế thì họ đến ra ngay chùa quê của họ Thỉnh là được rồi. Cho nên gần đây là cũng rất nhiều chùa các thầy Tăng các thầy Ni cũng đến Thỉnh cả vài trăm cuốn, thậm chí có trường hợp vừa qua Thỉnh cả 1.000 cuốn, 2.000 cuốn về để làm gì? Để cho các Phật tử nơi đó Thỉnh, không có lấy tiền. Mục đích của thầy đó là gì? Hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Trên để báo ân Phật tổ, dưới là gì? Báo ân quốc gia xã tắc, đã tạo điều kiện, mọi điều kiện tốt nhất để cho gì? Cho thầy được gửi thân tu hành ở tại ngôi chùa Khai Nguyên này. Thứ nữa cũng là để tri ân các Phật tử chúng ta, gieo duyên cái hạt là ruộng phúc các Phật tử, cái hạt giống phúc các Phật tử chúng ta gieo duyên cúng dường để gì? Để Thỉnh máy móc, mua máy móc để làm xưởng in kinh. Rồi lại cúng dường phát tâm một đồng một hào, người nhiều thì cho nhiều, người ít thì cho ít, bỏ cái vào cái hòm mà in kinh ấy, cũng tự động hết. Xong hàng tháng, sư cô Đàm phụ trách cái đấy thì mở ra được bao nhiêu lại thì lại chuyển để mua giấy, mua vật liệu để in kinh. Xong đó lại lại đi cúng giảng kinh cho các Phật tử. Cũng chẳng phải là của thầy. Thầy cũng không có quyền giữ hay là bán cái đó. Nhưng nếu mà thầy tham thì đương nhiên thầy đem thầy bán rồi. Nhưng rất may cho chúng ta là thầy không tham. May cho chúng ta là thầy không tham. Không biết sau này có tham không, nhưng đến bây giờ thực sự là không tham. Không tham cho cá nhân mình. Vì trước khi xuất gia thầy có một cái lời thề. Đó là đến với Đức Phật bằng 2 bàn tay trắng. Và ra đi bất cứ lúc nào cũng gì? Cũng trắng 2 bàn tay. Cho nên nhân dân và đệ tử của thầy đừng có bao giờ nghĩ rằng thầy ở chùa to, Phật lớn như thế này Thầy sau khi thầy chết lên phòng thầy mở cái két ra chắc là đầy vàng, đầy đô la, đầy sổ đỏ. Xin thưa các vị, sổ đỏ thì có nhiều, nhưng toàn là đất gì? Đất mua để xây dựng chùa. Duy nhất là có ở dưới Trần Bình, đó là cái nơi trụ sở của cái nơi gì? Cái nơi đặt công ty in ấn dịch thuật của mình thôi. Cái đấy là ở ngoài, nhưng cũng lấy tên gì? Cũng lấy tên của chùa sau này. Không có cái gì là riêng tư cả. Cái gì cũng là của chúng hết, của Tam Bảo hết. Cho nên ai mà nghĩ rằng chùa to Phật lớn như thế này, ông ấy giàu lắm, rồi có khi phải sang để niêm phong, để xem vàng bạc châu báu kim cương, đô la sổ tiết kiệm bao nhiêu, rồi sau này chia nhau dân bao nhiêu và chính quyền bao nhiêu, rồi các sư bao nhiêu. Nhưng một số những ngôi chùa khác là có đấy. Một khố các ngôi chùa là gì? Mấy năm trước có trường hợp ngoài Hà Nội, chính quyền và con cháu của sư đến là tranh nhau. Tranh nhau còn mấy chục tỷ. Sư cụ mất đi còn mấy chục tỷ và chuẩn bị làm chùa. Sư phụ nhoan nhóc mấy chục năm để làm chùa. Nhưng mà chưa kịp xây dựng lại chùa thì sư phụ đã gì? Sư cụ đã viên tịch. Chứ không phải là ấy đâu, sư phụ nhoan cả đời của sư cụ được, không biết đợt đấy còn hai mươi mấy tỷ. Cả đời của sư cụ nhoan nhóc để mục đích là để sửa lại cái ngôi Tam Bảo, ngôi chính điện. Nhưng mà chưa kịp sửa thì sư cụ đã viên tịch. Cho nên mấy tiểu đến thì giữ cái két đấy. Chính quyền phường với khu phố và phường ra thì cũng giữ cái két đấy. Bảo bây giờ cái này là chùa của địa phương chúng tôi. Bên này các sư thì bảo đấy là thầy chúng tôi. Đấy, cho nên là hai bên là gì? Cỏ cưa nhau mãi thì mới gì? Giải quyết được cái vụ đó là gì? Tâm nguyện của sư cụ là xây chùa. Thì bây giờ các đệ tử cũng không được, mà chính quyền địa phương cũng không được. Và chung quy lại là gì? Đem xây chùa để đúng với tâm nguyện của sư cụ. Cả một đời mấy chục năm của sư cụ nhoan nhóc từng đồng, từng hào, từng xu công đức ở trên Tam Bảo, nhoan lại để xây chùa, chứ không phải là cụ để cho cá nhân riêng của cụ. Đấy. Thế cuối cùng là chốt lại là xây chùa, thế là yên. Yên hết. Đấy, cứ riêng tư là chết ngay. Nhưng làm việc chung, làm việc Phật thì hoan hỷ vô tư, bao nhiêu cũng được. Đấy. Cho nên, ở đây xin thưa các quý vị, bộ kinh bản nguyện của Bồ Tạng, bản nguyện Địa Tạng của thầy hay là của Hòa Thượng Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh Dịch như nhau, có ý nghĩa như nhau. Nhưng có một cái văn phong, cái lời lẽ văn phong gì giữa miền Bắc và giữa miền Nam, là cái văn phong nó khác nhau một chút mà thôi. Kể cả ở miền Bắc, cái vị nào mà thích đọc cái bộ kinh của Hòa Thượng, của Cố Hòa Thượng thì các vị cứ đọc thôi, cứ tụng thôi, sao đâu. Nhưng vị nào mà muốn đọc thấy cái bộ kinh của thầy đọc mà thì chúng ta thấy hợp, thấy nó cái văn phong mà đọc thì dễ hiểu thì chúng ta cứ đọc thôi. Cái thầy văn của Hòa Thượng á là văn dành cho bậc lớp gì, tầng lớp gì, bậc trung và bậc cao. Còn văn của thầy á dành từ bậc trung cho đến bậc gì, bậc thấp. Ai muốn theo thầy thì theo thầy, ai muốn theo Hòa Thượng thì theo Hòa Thượng. Ai muốn từ đại học trở xuống, ai muốn từ vỡ lòng cho đến đại học thì theo thầy Thịnh. Ai muốn từ cấp 3 cho lên tiến sĩ thì theo Hòa Thượng. Không có gì đâu. Nhưng thường thường thì chúng ta thấy có mấy người tiến sĩ, đúng không? Tiến sĩ thì giỏi đấy, cao đấy, nhưng mà thường là ít hơn. Còn cái bậc từ đại học trở xuống xong rồi đi làm, thậm chí học hết lớp 12 xong đi làm thì chiếm đại đa số. Mà nhiều người đọc, nhiều người tụng thì đương nhiên mọi người sẽ cứ nghĩ đó là gì? Là thiêng, là linh, như nhau hết. Linh thiêng là, trong nhà Phật có một câu rất hay rồi: linh tại ngã, bất linh tại ngã. Các vị nghe bao giờ chưa? Đó, tức là linh á cũng tại mình, do mình. Mà không linh cũng do mình, tức là do đều xuất phát từ tâm mình mà ra. Cho nên ở đây á, Ví dụ bây giờ bộ kinh của Hòa Thượng dịch á, thì ở trong miền Nam, các thầy và các Phật tử họ chỉ có tụng vào dịp tháng 7 thôi. Hoặc là nhà có đám gì, có đám vong thì họ mới lôi ra tụng thôi. Còn phần lớn là bộ kinh bản nguyện Bồ Tát của Hòa Thượng là họ để trong gì? Trong tủ, tủ kinh. Còn bộ kinh của thầy bây giờ, từ năm hội tập xong đến giờ, thầy khuyến khích, động viên, sách chiến các Phật tử, coi như đây là một bộ hiếu kinh, cho nên lấy ra để thọ trì đọc tụng hàng ngày. Vì chúng ta thọ trì đọc tụng hàng ngày, cho nên nhiều người họ cầu nguyện, họ được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Cho nên có lẽ chính vì vậy mà họ, một số người họ lại nói là tụng bộ kinh của thầy Thịnh Dịch nó linh hơn. Thực sự với các quý vị, tụng bộ kinh nào nó cũng, nếu chúng ta chuyên tâm thọ trì đọc tụng, y giáo phụng hành làm theo, chúng ta làm theo được đến đâu thì nó sẽ được linh ứng đến đó. Chúng ta làm theo một phần thì sẽ được linh ứng một phần. Làm theo được 10 phần trong kinh Phật dạy thì sẽ được linh ứng 10 phần. Làm theo lời Phật dạy trong kinh được 100 phần, 1000 phần thì sẽ được linh ứng 100 phần, 1000 phần. Các vị hiểu chưa? Chứ không có chuyện là kinh của thầy Dịch linh hơn kinh của Hòa Thượng Dịch. Nói như thế là phạm thượng đấy. À, vì Hòa Thượng là gì? Là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Còn thầy còn gì? Còn là học trò dưới cả học trò của Hòa Thượng nữa. Cho nên Hòa Thượng là bậc cao, còn thầy thì là bậc gì? Bậc thấp. Hòa Thượng ở trên trời, còn thầy thì ở dưới mặt đất. À, đôi khi ở trên trời chúng ta nhìn thấy nó xa, nó khó. Ở dưới mặt đất chúng ta nhìn thấy nó gì? Nó dễ. Giống như sáng nay có hai ông cụ, bà cụ. Ôi thầy ơi, thầy có phải thầy Thịnh không? Dạ vâng, A Di Đà Phật. Ôi giời ơi, con nhìn thấy thầy bằng xương bằng thịt đây rồi. Thầy ở ngoài đời trẻ quá, trẻ hơn ở trong băng đĩa giảng rất là nhiều. Dạ, A Di Đà Phật. Thế các Phật tử, thôi được rồi, thế thôi, nhìn thấy thế được rồi. Bước đi rồi còn quay lại, thầy cho con sờ tay một cái. Khổ. Thấy bà cụ sờ tay được, ông cụ cũng ạ, thầy ơi cho con sờ tay thầy một cái. Thế nhưng mà mình thôi, thầy này đang vội cho nên là chạy xe đi mất thôi, các cụ đi vào tu đi, sờ tay sờ chân để làm cái gì đâu. Thầy có phải là gì, là thần thánh ở phương nào giáng xuống cái cõi này đâu mà bảo sờ tay sờ chân mà các vị được năng lượng. Hai ba hôm nay đang cúm ho khặt khặt đây này gớm, gần có khi là lây cúm lại thì khổ thêm. Cho nên các vị thấy thầy mấy hôm nay thầy có tiếp khách đâu, đi các vị ít nhất là cách xa các vị 3 đến 5 mét, sợ lây ra các vị lây cúm cho các vị Tết về các vị lại cúm, lại bảo là đi chùa lại bị cúm lây ông Thịnh để chết toi đấy. Phải lo cho chúng ta cả những cái gì tế nhị trong cuộc sống như thế đấy. Thế mà chẳng cho một chàng pháo tay. Mời cho một chàng pháo tay nhưng mà toàn chàng pháo tay xịt, lẹt đá lẹt đẹp, lẹt đá lẹt đẹp, nghe mà buồn ngủ muốn nghỉ luôn bây giờ. Đấy, câu hỏi của Phật tử xin trả lời như thế. Nhớ lần sau ai mà đi nói cái chuyện mà tụng kinh của thầy Thịnh linh hơn kinh của Hòa Thượng thì như thế là phạm thượng đấy. Hay là tụng bộ kinh của người này dịch linh hơn kinh người kia cũng không nên. Cái trong nhà Phật có câu gì? Nãnh noán ẩm thủy tự chi, giống như người uống nước nóng lạnh tự mình biết mà thôi. Đấy, nên như thế đi. Chứ đi nói bô ra bên ngoài á, thiên ma ngoại đạo nó biết được, nó phá cho mà khổ.